Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Phương pháp chữa tật điếc. Các nhà nghiên cứu y khoa của Pháp đã đưa ra một phương pháp mới giúp cho những người hoàn toàn điếc có thể nghe lại được. Hơn nữa, theo một quá trình giải phẫu, bác sĩ Claude Henri Chouard thuộc Bệnh viện Saint-Antoine Paris còn có thể giúp cho những người điếc từ lúc mới sinh ra có thể nghe lại được. Nguyên tắc của phương pháp chữa điếc này là không đụng chạm gì đến hoạt động của tai, mà kích thích thẳng vào thần kinh thính giác. Thông thường thì tật điếc gây ra do những hư hỏng bên trong cơ cấu của tai, như thể những cái xương bên trong tai chẳng hạn. Đó là phần truyền những âm thanh từ bên ngoài vào các thần kinh thính giác. Người ta thường thay các xương đó hoặc là sửa chữa cho những người điếc có thể nghe lại được. Nhưng việc thay thế hay sửa chữa đó không hữu ích gì đối với những người bị hỏng ngay trong phần thần kinh thính giác. Dụng cụ sửa chữa thính giác này gồm có một số những đầu điện cực thật nhỏ, đặt thật là cẩn thận chung quanh thần kinh thính giác. Sau đó là một bộ phận phân tích âm thanh cực kỳ nhỏ, và cuối cùng là một cái anten để nhận tin. Tất cả ba thành phần này đều được đặt vào bên trong đầu và không hề nối kết với một bộ phận nào bên ngoài. Trong bộ phận này cũng không có bình điện nên không cần phải thay thế hoặc là cần phải sạc điện gì cả. Bộ phận này hoạt động hoàn toàn là nhờ tín hiệu nó nhận được từ một hộp truyền tin đặc biệt. Hộp truyền tin đó là phần thứ hai của hệ thống. Hộp này được mang theo người như cái ví tay nhỏ. Hộp ấy nặng vào khoảng nửa kilo. Sức nặng này phần lớn là của những cục pin. Mới trông thì hộp truyền tin cũng hoạt động giống như những máy trợ thính người ta hiện đang dùng cho các cụ già. Nghĩa là máy ấy có một microphone nhỏ để thu nhặt âm thanh và một bộ phận khuếch đại để làm mạnh các tín hiệu. Nhưng đó mới chỉ là phần đầu của quá trình. Khi một tín hiệu được thu nhận, thay vì tín hiệu ấy đi vào một cái ống nghe, nó sẽ đi vào một máy truyền tin thật nhỏ. Tín hiệu sẽ được truyền đi và anten trên đầu sẽ nhận được. Như vậy là người ta không nghe bằng tai mà nghe bằng thần kinh thính giác. Khi tín hiệu đã đến anten, nó liền được truyền vào bộ máy phân tích âm thanh. Bộ máy này thực ra là một cái máy processor thật nhỏ, có khả năng phân tích âm thanh thành 12 tần số khác nhau và đưa vào thần kinh thính giác qua một hệ thống gồm 12 đầu điện cực làm bằng platin pha iridium. 12 điện cực ấy có mục đích là làm cho mỗi âm được phân biệt thật rõ. Thực ra 12 điện cực ấy làm cho thần kinh thính giác có thể nhận ra một âm thật thấp và một âm thật cao trong cùng một lúc. Đó cũng là phương cách mà chúng ta nghe thông thường. Hợp kim platin iridium đã được chọn để làm đầu điện cực là vì nó mang tính chất hóa trơ. Muốn dùng dụng cụ nghe này một cách hữu hiệu, bệnh nhân cần một thời gian là 6 tháng để thực tập. Những người mắc tật điếc từ lúc sinh ra thực sự còn phải học cho biết âm thanh nghĩa là gì và làm như thế nào mà giải đoán các âm thanh ấy nữa. Chương trình huấn luyện bằng hệ thống nghe này, phần chính yếu là giúp cho bệnh nhân nhắc lại những tiếng và những câu nói. Người bệnh sẽ được nghe lần đầu tiên những câu trả lời của mình, rồi phải cố gắng sửa chữa giọng đọc sao cho phù hợp với giọng của người hướng dẫn, và sau đó là lựa chọn những chữ dùng. Trong kinh nghiệm, người ta thấy rằng loại huấn luyện này đối với người đã bị điếc lâu năm lại mau chóng hơn là những người mới bị điếc. Bác sĩ Shua, người sáng chế ra phương pháp nghe này, cho rằng chính vì quá quen với âm thanh mà những người mới bị điếc lại khó học hơn là những người chưa từng nghe bao giờ. Tuy nhiên, hệ thống nghe này không tạo ra hay là tái tạo 100% khả năng nghe. Những người dùng hệ thống này sẽ không thường trực nghe được toàn bộ những âm thanh chung quanh, nhất là những âm thanh tinh tế như một bài nhạc cộng hưởng chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu là một điệu nhạc quen, họ vẫn có thể nghe và thích thú. Thật ra hệ thống máy nghe chỉ có mục đích là giúp cho những người điếc có thể nghe và đáp ứng lại những đòi hỏi trong cuộc sống bình thường. Máy đã thành công rất nhiều trong công việc nghe và đáp ứng thông thường. Sau khi đã được huấn luyện, hầu hết các bệnh nhân đều có thể nhận ra được 80% những chữ mà họ nghe. Công việc nghe sẽ hoàn hảo hơn khi nào bệnh nhân phối hợp giữa phương cách nghe qua hệ thống và nhìn môi mà đoán chữ phát âm. Nói tổng quát thì hệ thống này đã có thể giúp cho những trẻ em không cần phải theo học một lớp học đặc biệt nữa, mà có thể vào học trong các trường học y như các trẻ bình thường khác. Những người mắc tật điếc có lẽ còn sợ bị giải phẫu để đặt anten trong đầu. Việc đặt anten không khó khăn lắm, mà chỉ đòi hỏi một thời gian khá lâu. Phần lớn thì giờ là do việc đặt 12 điện cực chung quanh thần kinh thính giác. Công việc này đòi hỏi từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Người ta phải đặt làm sao cho mỗi đầu điện cực phải cách xa thần kinh thính giác là nửa mm và không được đụng chạm vào thần kinh này. Vì nếu chạm vào, thần kinh thính giác sẽ bị hư hỏng và như thế sẽ không còn phương cách chữa chạy. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách để đặt nguyên một chùm các đầu điện cực chứ không phải đặt từng đầu. Và nếu được như vậy, công việc giải phẫu sẽ mau hơn. Người ta cũng tiên đoán rằng giá thành để đặt mỗi hệ thống nghe như vậy dần dần sẽ giảm đi và cho tất cả mọi người trên thế giới đều có thể mua được. Nói và nghe thường đi đôi với nhau. Người ta chữa tật điếc bằng cách cho bệnh nhân tập nói và tập nghe. Và mặc dù đã sáng chế ra loại hệ thống nghe bằng anten đặt ngay trong đầu, người điếc cũng chỉ có thể nghe được đến 80% những câu chuyện thông thường. Chúng ta không mắc phải tật điếc nên nhiều khi không thông cảm được nỗi khó khăn, nỗi khổ của những người mắc tật này. Chúa Giêsu ngày xưa, mỗi khi dạy dân chúng, thường nhắc, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúng ta thấy có tai để nghe là một chuyện, mà có chú ý nghe hay không lại là việc khác. Chúa Giêsu khi đến trần gian đã kêu gọi mọi người tìm đến vương quốc của Thiên Chúa, của Thượng Đế, nhưng không ai chịu nghe Ngài. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu mà mọi người đều đã nghe khi Ngài ở trần gian này là: hãy đến cùng ta, hãy theo ta. Nhiều người từ chối, viện ra nhiều lý do là bận những công việc trong cuộc đời, không thể nào theo Chúa được. Thực sự, người ta không theo Chúa được chỉ vì không nghe tiếng gọi của Chúa. Nghe đây không phải là nghe bằng tai, nhưng nghe bằng tâm hồn, nghe bằng ý chí và quyết định. Nhiều người đã không còn nghe được tiếng của Chúa vì nghèo khổ, vất vả quá, nhưng cũng có khi vì giàu có, sang trọng quá. Nhiều người không nghe được tiếng của Chúa vì tâm hồn đầy những lý thuyết của loài người. Nhiều người đã nghe lời Chúa, biết tâm hồn nhơ bẩn của mình, nhưng không bằng lòng nhờ Chúa tẩy rửa, không bằng lòng xin Ngài thay đổi đời sống để theo Ngài, cũng như một người đã soi gương mà không chịu rửa mặt đi. Ngày nay, tiếng gọi của Chúa vẫn đến với mỗi người. Hãy theo ta sẽ cho các con được an nghỉ. Có ai bằng lòng nghe theo Chúa hay không? Tật điếc trong thân xác có thể chữa được bằng hệ thống nghe mà nhà bác học Pháp vừa sáng chế. Còn tật điếc tâm linh phải nhờ ý chí mà chữa, phải quyết định nghe lời Chúa kêu gọi và quyết định theo Ngài là một thái độ tiến bộ. Cuộc tiến bộ ấy không phải để được vinh dự hơn, được kiêu hãnh hơn hay là được nêu tên là anh hùng, là gương mẫu. Nhưng theo Chúa là một quyết định khôn ngoan nhất để từ đó thay đổi hẳn con người của mình và những con người khác chung quanh mình.
Lại đây con.